Chương 11. Khẩn cấp triệu tập. Dường như sau khi thần bí quái thú phát ra tuyên cáo, nhất thời phía sau nó hiện lên hai đầu quái thú hoàng cấp. Một đầu phô thiên cái địa, tựa như hòn đảo nhỏ di động hình dáng bạch tuộc tám vòi. Một đầu giống như cự long trong thần thoại Trung Quốc, uốn lượn hơn một cây số, toàn thân lé lên lôi điện phích lịch. Hai đầu thú hoàng cùng tiếp bước phát ra tiếng thét rung trời oanh long, tiếng nghèo thét hình thành sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Vô số nhóm quái thú thủy vực trong các hồ nước lập tức đồng thời phát ra các loại thanh âm quái dị, bắt đầu nhanh chóng dọc theo con sông đi tới, tiến vào khu vực đất liền thế giới nhân loại. Nước Hoa Hạ, căn cứ Giang Nam, thành Dương Châu, trong nhà La Phong. Hiện tại là hơn 8 giờ tối, trên sofa phòng khách, La Phong đang ngồi xem TV cùng Từ Hân, trước mặt đặt một chút đồ ăn vặt, dưa. Trái cây, hôm nay tiểu cô nương là thủ hạ của em, lại chạy đến chỗ em mách lẻo. Mặc dù em không thích nghe chuyện mách lẻo của nhân viên, nhưng không thể không nói. La quản lý công ty chúng ta về phương diện đối nhân xử thế thật sự rất kém cỏi. Nịnh nọt có cần lộ liễu như vậy không chứ? Khiến em rất khó xử. Từ Hân đang xem TV bên cạnh La Phong nói. Cách trước hắn, La Phong nói rõ ràng mạch lạc. Kinh doanh công ty không thể sằng bậy như vậy. Nghĩ tới nhạc đám tang liền có nhạc đám tang. Thích gì làm nấy. Từ Hân nói. Dù sao La quản lý năng lực nghiệp vụ cũng được. Để em về giao huấn hắn. À, dù sao anh cũng không hiểu. La Phong tùy ý nói. Đúng rồi, cha mẹ anh ngày mai về. À, Từ Hân dùng mình. Làm sao bây giờ? Em trực tiếp đứng ở đây mà bái. Ta không biết sao trộn là chỉ cái gì đâu nhé. Ra mặt báo cáo thì phải đi quả. La Phong quay lại nhìn Từ Hân trêu chọc. Dù sao em cũng là người của anh rồi. Còn thẹn thùng cái gì? Cái gì đều là người của anh. Từ Hân trừng mắt nhìn. La Phong cười ha ha. Anh, Từ Hân nói xong đến gần nghe này một vuốt vuốt đánh tới. Anh, chờ chút. Có điện thoại. La Phong liền hô. Đừng lừa em. Từ Hân không tin. Thật sự có điện thoại mà. La Phong rút điện thoại di động ra, nhấn nút nghe. Tiếp thời giọng nói từ trong điện thoại truyền ra. Xin chào La Phong. Thanh âm hùng hậu vang lên. À, Mạc Hàn Đức Sâm. La Phong lộ vẻ tươi cười. Tìm ta có việc gì? Băng tuyết đại đế Mạc Hàn Đức Sâm. Từ Hân bên cạnh kinh ngạc che miệng lại, không dám phát ra thanh âm quấy rầy La Phong cùng người đó nói chuyện. Từ chiến dịch đảo sương mù, vị băng tuyết đại đế này cùng La Phong xem như kết thành thù hận, hai bên liền không có liên hệ lại. Không nghĩ tới hôm nay vị đệ nhất nhân nước Mỹ, đệ tam nhị trưởng băng tuyết đại đế Mạc Hàn Đức Sâm không ngờ gọi điện cho La Phong. Rất quan trọng, quan hệ đến sinh tử tồn vong của người trái đất. Ngươi nhanh chóng tiến nhập chiếm thần cung, tất cả nghị viên trên thế giới, nghị trưởng, cao tầng chính phủ đều đã đến. Mạc Hàn Đức Sâm nói, việc gì vậy? La Phong sợ tới mức phát sốc, sinh tử tồn vong của người trái đất. Không có thời gian, kể lể, ta còn phải thông báo cho người khác. Ngươi nhanh chóng tiến nhập chiếm thần cung đi. Nói xong, Mạc Hàn Đức Sâm liền gác điện thoại. Chính xác, chính phủ nước Mỹ bên kia muốn thông báo cho đại nhân vật có thân phận như La Phong. Nếu tùy tiện phái một nhân viên công tác gọi điện thoại, chỉ sợ La Phong cũng sẽ không tin. Mà Mạc Hàn Đức Sâm tự mình gọi điện thoại, vẫn là có sức thuyết phục. Phòng khách an tĩnh lại, La Phong nhăn mày. La Phong phát sinh chuyện gì? Từ Hân cũng rất lo lắng. Không biết, anh vào không gian giả định xem sao. Lúc ra sẽ nói cho em sau. La Phong dặn một câu rồi, trực tiếp đi lên lầu, tiến vào phòng trọng lực. Phòng trọng lực đóng lại, ở trạng thái bình thường, La Phong chính là duy trì một lần trọng lực trái đất mà thôi. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Ba tháp, giúp ta kết nối với không gian giả lập chiến thần cung. Niệm lực La Phong kết nối không gian giới, chỉ ở cổ tay, cùng ba tháp nói chuyện. Không thành vấn đề, trong không gian giới chỉ. Ba tháp đang mặc quần xịp, nằm trên xích đu, thoải mái nằm cho người hầu massage, cười hắc hắc, xoát. Căn phòng siêu lớn kia chính là phòng nơi La Phong lần đầu tiên tiến vào chiếm thần cung. La Phong một thân trường bào màu vàng xuất hiện trong phòng. La Phong nghị viên, mời lập tức đến tầng cao nhất phòng hội nghị. Thanh âm điện tử vang vọng trong phòng. Tầng cao nhất phòng hội nghị. La Phong có chút giật mình. Đó là phòng hội nghị lớn nhất chiếm thần cung. Bình thường chiếm thần cung hội nghị tổ chức tại chỗ khác. Lần tập hợp này không ngờ lại đến tầng cao nhất. Hiển nhiên đã xảy ra đại sự. La Phong nhanh chóng rời phòng, hướng đến ở đó. Trên cầu thang xoáy, La Phong tới bậc thềm gặp hai nghị viên tới trước, cùng chứng kiến một vài chiến thần mặc áo bào trắng. La Phong cùng hai vị nghị viên trò chuyện qua loa với nhau. Nhưng hai vị nghị viên này cũng không biết rõ ràng phát sinh sự tình gì, chỉ biết là nước Mỹ khẩn cấp thông báo, liền lập tức tiến vào không gian giả lập. Phòng hội nghị tầng cao nhất chiến thần cung. Bên trong phòng hội nghị đã xuất hiện hơn 50 nghị viên mặc áo vàng, cũng có nhiều chiến thần mặc áo trắng. Hơn nữa, trong số người mặc áo trắng, có vài người không phải là chiến thần. mà là lãnh đạo năm đại cường quốc lần này được trao quyền đặc biệt mới có thể vào. Những người lãnh đạo này có lẽ là tổng thống, phó tổng thống, nhưng thực lực mỗi người đều không phải là chiến thần. Bình thường bọn họ không có quyền vào, mà hôm nay lại được trao quyền đặc biệt. La Phong, Cổ Nghị, La Phong đi tới bắt tay Cổ Nghị. Biết sao lại thế này không? Tựa hồ là bên nước Mỹ đã xảy ra đại sự, tình huống chi tiết không rõ lắm. Cổ Nghị nhẹ nhẹ lắc đầu. Chẳng qua dựa vào lý do thoái thác của Tổng thống nước Mỹ với chúng ta, sự tình phi thường nghiêm trọng. Chuyện tình tai họa đây, chẳng qua hắn cũng chưa kịp nói rõ, liền lập tức thông báo cho các quốc gia khác. Chuyện tình tai họa, trái tim La Phong trùng xuống. Bi, những người lãnh đạo nước Hoa Hạ chúng ta, ngươi không biết, không ít người sao, đi gặp mặt một lần. Cổ Nghị lôi kéo La Phong, đi gặp mặt vài vị cấp trên. Người trong phòng hội nghị càng ngày càng nhiều. Không khí trong phòng hội nghị cũng trở nên rất nghiêm trọng. Vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, tất cả nghị viên đã đến đông đủ cùng lãnh đạo năm đại cường quốc. Nghị trưởng Liên minh Hatcher hôm nay đến tham dự hội nghị, có thể nói. Khang giỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cao nhất trên thế giới tề tụ cùng nhau, đệ nhất nghị trưởng tới rồi. Tổng thống Mỹ cũng đến. La Phong quay lại nhìn, Hồng, Lôi Thần, Mạc Hàn, Đức Sâm, một nhóm người đang đến. Trong đó còn có Tổng thống Mỹ, trong phòng hội nghị toàn bộ im lặng. Tổng thống Mỹ trực tiếp đi đến trên bục chủ tịch. Các vị lãnh đạo quốc gia, các vị nghị trưởng, các vị nghị viên, vị tổng thống da đen sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Hiện tại, tất cả đại biểu cao nhất trên toàn trái đất chúng ta tề tụ ở đây, vốn là cuộc gặp gỡ long trọng. Nhưng ta phải vô cùng đau xót nói với mọi người. Ngày tận thế của trái đất chúng ta đã tới, mọi người nghe thấy sắc mặt liền thay đổi. Tổng thống một nước không có khả năng nói dối trước mặt bọn họ. Ta không thể nói hết được. Mời mọi người xem một đoạn phim. Tổng thống Mỹ trầm giọng nói. Xoẹt, phía trước phòng hội nghị xuất hiện một màn hình cực lớn. Trên đó bắt đầu chiếu đoạn phim. Ngay đầu đoạn phim là cảnh mặt trời lặn về phía Tây. Một tờ căn cứ chiến tranh yên ả chạy dọc một con sông. Là Đại Niết, khu vực New York, giọng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Phong nhíu mày, nhìn chăm chăm vào màn hình, đàm ban ngày, căn cứ chiến tranh một màn yên lặng. Đột nhiên, một đạo ảo ảnh từ thủy vực xa xa, đột ngột rẽ nước một làn da. Tốc độ cực nhanh, căn bản không thể thấy rõ. Chỉ có thể chứng kiến một đạo ảo ảnh màu đen, sau đó liền lơ lửng trước căn cứ chiến tranh. Đây là một đầu quái thú thần bí mọi người ở đây chưa bao giờ gặp qua. Móng vuốt cường tráng, đôi cánh cực lớn vẻ che kín, cái đuôi mạnh mẽ, một sừng đâm thẳng về phía chân trời, còn có ánh mắt vô tình màu vàng lợt lại như băng. Đây là một cự thú chiều dài thân thể vượt quá 180. Đây là quái thú gì chưa từng thấy qua? Nhìn chiều dài phải là quái thú vương cấp. Quái thú vương cấp xuất hiện trước căn cứ chiến tranh là tìm chết sao? Pháo laser trực tiếp đem hắn oanh sát. Phía dưới, những nghị viên cùng lãnh đạo các quốc gia thấp giọng bàn tán, nhưng là mỗi người cũng nhìn chằm chằm vào đoạn phim. Muốn xem sự việc tiếp diễn thế nào. Đồng thời với lúc mọi người ở đây đang nhìn vào đầu quái thú thần bí này, trong lòng tự nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi vô cớ. Chính là mạnh yếu không đồng nhất trong lòng bọn người Hồng. Trong bọn người Hồng, La Phong cũng có tia sợ hãi yếu ớt, mỏng manh, cũng khiến Hồng, Lôi Thần, La Phong mấy tuyệt đỉnh cường giả trong lòng nghi hoặc. Tới cấp độ như bọn họ, trên trái đất phải không có gì làm cho bọn họ sợ hãi. Trên màn hình, ba cột sáng, chói mắt khoảnh khắc bắn trúng đầu quái thú thần bí. Trong phòng hội nghị mọi người nín thở, nhìn cột sáng tiêu tán. Cái gì, lân giáp cũng không hư tổn. Không có khả năng, cho dù là thú hoàng, tuy rằng có thể ngăn cản pháo laser công suất cực đại, nhưng cũng phải chịu đau khổ. Đoạn này thêm thất tí, cho suy DJ cả phòng hội nghị nhất thời bùng nổ. Cho dù là cường giả rất bình tĩnh như Hồng, Lôi Thần, La Phong cũng sắc mặt đại biến. Lôi Thần, dưới uy lực cực mạnh của pháo laser, cho dù thú hoàng, cho dù Hồng, La Phong cũng không dám nói là không tổn hao gì. Các vị, ta đảm bảo ba loạt tia laser kia đã là công suất cao nhất. Tổng thống Mỹ trầm giọng nói, mời mọi người tiếp tục xem. Im lặng, mọi người tiếp tục dán mắt vào màn hình. Trên màn hình, quái thú thần bí mở miệng ra, không gian xung quanh đồng thời cũng ẩn ẩn vạn vẹo. Mắt thường có thể thấy được, căn cứ chiến tranh thể tích lớn hơn quái thú rất nhiều không ngờ bay lên lơ lửng. Hơn nửa quái thú kia bay tới, càng bay càng nhỏ. Cuối cùng, căn cứ chiến tranh biến thành không đến 5 mét dài rộng, bị quái thú một ngụm nuốt vào. Thượng đế, không có khả năng. Lão Thiên A, cho dù lãnh đạo bình tĩnh, cho dù tuyệt thế cường giả bình tĩnh, giờ phút này cũng dại ra. Một màn này hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của tư duy logic con người trên trái đất. Một màn này căn bản không thể dùng khoa học giải thích. Căn cứ chiến tranh, vượt qua 500 mét chiều dài, không ngờ lại bị bay lên. Đại không ngừng, nhỏ đi, điều này sao có thể? Căn cứ chiến tranh bị nuốt luôn. Cả căn cứ chiến tranh có 5 vạn binh sĩ, toàn bộ bị nuốt luôn, không có ai may mắn sống sót. Nhưng mà, Tổng thống Mỹ sâu một hơi, cái này vẻn vẹn mới là bắt đầu. Tổng thống Mỹ chỉ lên quái thú thần bí ngậm đầu tê giống trên màn hình. Lấy quái thú thần bí đáng sợ dẫn đầu, hay đầu thú hoàng, vô số quái thú hải vực nghe hiệu lệnh của hắn, đã bắt đầu tiến công bên trong lục địa. Nói xong, trên đoạn phim xuất hiện cảnh tượng từng nhóm quái thú thủy vực điên cuồng dọc theo con sông đi tới. Trên màn hình, trang cảnh cắt, xuất hiện một người địa phương, đại lục Bắc Mỹ, quái thú thần bí không ngờ, lại nút gọn một căn cứ chiến tranh. Không thể chống cự, căn cứ chiến tranh kiên cố thế, binh lính dũng cảm thế, võ giả lợi hại thế đã trực tiếp xử lý. Tai họa, tận thế, Tổng thống Mỹ nhìn về phía mọi người trong phòng hội nghị, xong, tất cả mọi người trầm mặc. Nhất thời không ai mở miệng. Nhà xe trang, như thế xỉ,